trả nợ như vậy. Tôi tu để hiểu, để sáng suốt và trả lại cái nợ. Ăn một trả mười là vậy. Cho nên người tu vô vi không phải là nói ăn một trả một là xong. Không, ăn một trả mười. Tu nhiều đi, tu nhiều đi. Đó, mà người bạn đó nó chửi mình nhiều, mình còn phải hướng về nó nhiều hơn. Để độ cho nó tiến. Phải ăn một trả mười không? Người ta giúp mình một chút mà mình cứ nhớ mãi suốt kiếp. Mình tu để đền ơn cha mẹ mình, cứu quyền thoát khổ mình. Quy y Phật nó giá trị vô cùng ở chỗ đó. Quy y Pháp là phải thực hành, đi tới. Thấy không? Quy tăng và trở về với nguyên linh trọn lành của chính mình. Không có làm mất một cái gì hết. Nếu mà cứ nghĩ bậy nghĩ bạ là tiêu hao, đó là một cái tội. Dâm dục cũng là một cái tội, tiêu hao. Làm cái gì mà tiêu hao cái cơ năng của Thượng Đế là có tội. Mất cái khả năng của nguyên linh rồi, thành nó vô dụng rồi. Cho nên nó tròn đầy, người ta mới có cơ hội nhập Niết Bàn. Đó, ở thế gian là kêu bằng hy sinh, dấn thân, hy sinh, đạo đức. Đó, nó mới đạt tới quân bình. Cho nên cái đường lối tu phải thấy làm sao, cái gì kêu bằng quy y Phật, là hướng về mọi sự thanh nhẹ là thanh. Mình có cái pháp khứ trực lưu thanh rồi. Và cái tâm mình không có giấy động. Mình nằm, mình ngồi đâu, mình cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cái chấn động lực nó sẽ điều hòa lại. Mỗi cơ tạng ở trong đó nó phải điều hòa lại. Nó phải quân bình hết. Cho nên càng niệm Phật càng thanh tịnh. Càng niệm Phật càng mở trí ra. Hồi nào giờ không có học gì hết. Tự nhiên nó phải đi tới. Đó, thì mình thấy cái giá trị quân bình. Mà cái lời quy Phật, quy Pháp, quy Tăng từ xa xưa để lại tới bây giờ mà người ta cứ cách nghĩa tập. Quy Phật tôi vô, tôi vào Phật, tôi nằm xuống, tôi quỳ xuống, tôi xuống tập, tôi quy Phật, tôi theo Phật. Quy Pháp tôi tụng kinh ngõ mỏ hàng ngày. Trong chùa thì có bao nhiêu đó, họ cách nghĩa nhiêu đó. Quy Tăng phải nghe lời sư dạy. Còn cái này mình còn khổ hơn cái phần đó. Quy Phật là bỏ nghiệp tâm, không nghĩ không có gì hết, không đem một cái chuyện thị phi nào ở bên ngoài nhập tâm mình, không. Và không tạo những cái chuyện gì cho người ta giấy động. Đó. Quy Pháp là phải thường xuyên hành vào để khai mở tiến hóa lên. Là cứ giả cái đường là đi, đi. Pháp là đi lên. Thủy điển tương giao là khứ giả. Làm pháp luân thường diễn là thủy điển tương giao đó. Hít vô là cái thanh khí điển càn khôn vũ trụ. Thì tất cả cái vận hành máu huyết của mình nó đồng chạy đều một lượt. Cái thủy điển tương giao khứ giả. Vì Pháp trở về với căn bản tiến hóa. Quy tăng. Trở về một phần hồn thực chất chân tâm trọn lành. Đó, lúc đó khi mà minh tâm kiến thánh thành Phật đó. Cho nên cái đường lối nó rất rõ rệt mà mình thấy chứng minh được, rờ mó được, thực hành được, cảm thức được. Còn cái kia cũng nói được, cũng thấy được mà nó chỉ ở bên ngoài thôi. Hỏi chứ quy Phật tôi quỳ đây, tôi quy Phật tôi đi theo ông Phật. Mà ông Phật ông không có hoạt động được. Sao tôi theo ông được? Phải không? Mình phải hỏi ngược lại. Quy Pháp và tư tụng kinh khấu khai từng kiến tán, tôi càng ngày càng bệnh theo. Quy tăng làm sao tôi thấy tôi được? Tôi phải làm đúng luật thì tôi mới thấy tôi xuất ra, tôi đi đảnh lễ Phật. Tôi nhập Niết Bàn hả? Tôi làm cái gì tôi phải thấy tôi? Quy tăng là trở về căn bản nguyên linh của chính tôi. Mới là đúng. Thì cái kia làm hình thức hữu vi bên ngoài, nhưng mà nó mất cái bên trong. Còn đây á, ngoài trong đầy đủ, thức hành đầy đủ. Con người nó càng ngày càng quân bình thì nó càng nhìn nhường cho người khác, tha thứ và thương yêu, nhịn nhục càng ngày càng gia tăng. Mà quỳ trước ông Phật mà không biết nhịn nhục á, là con quỷ vậy đâu có phải đệ tử nhà Phật. Còn quỳ trước Đức Phật mà cũng phải biết nhịn nhục. Mà người ta ngồi thiền là người ta biết nhịn nhục. Thì người ta là đâu có phải con quỷ nữa. Ta đi theo đúng theo ý của Phật thì ta trở về đâu? Cái đường lối của Phật. Thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Nó rất sống động. Chứ không phải cái vụ mà làm sơn son thép hoàng, mô vàng, làm chuyện bên ngoài mà không biết sửa bên trong. Kiếp người mình có mấy bao nhiêu năm, mấy chục năm mà bên trong không sửa thì chuyện nào mình hướng cái gì bây giờ? Chuyện bên ngoài là nó đây rồi, mắt già, tắt bạc mắt lờ, đã nói tắt bạc mắt lờ, giờ không thấy hình nữa. Thì mình sắp cái hình nó cho đẹp để làm gì? Bây giờ làm sao mình nhắm mắt mà thấy được? Cái đó kêu mình chân tập, chân Phật. À, cho nên người thiền người ta đâu có mở mắt. Mà mình tu thiền mà mình cứ mở mắt trong người chuyện đời là mình đi động, đi lũng ngược, tạo động. Cho nên cái thiền này lần lần nó buông bỏ hết, nó không có nghĩ chuyện gì. Nhưng mà không nghĩ mà nó lại có cái phước nó đó. Mà nghĩ nhiều, ôm nhiều rồi nó là không có. Hồi chị mới qua chị muốn mua nhà không? Đâu có. Mà đâu có nghĩ, trời ơi, mình đâu nghĩ chuyện mua nhà kiếp này. Nếu mà ta cũng cho mượn tiền mua nhà. Nhờ gì nó buồn bực quá rồi mình buông bỏ hết rồi. Là mình tu. Có còn mưu lược gì nữa, mưu lược ở thế gian không xài được rồi. Bỏ tất cả những mưu lược mà trở về với thực chất của chính mình. Thì lúc đó khi mà hưởng. Mời chim yến vô đây chơi. Mình cười. Kinh rất đơn giản, nhưng mà nó đòi hỏi về cái thực hành, về điển giới. Mà thủy điển đương gia tương giao, bây giờ mình có cơ thể bằng nước, ở trong này hoạt động cục cơ được là điển, thủy điển tương giao. Mà chủ nhân ông bất thông, đang quản lý cái cơ quan này mà không hiểu. Cái cơ quan này là một xá vệ quốc, một nước của Phật. Mà nước Phật mất trật tự thì làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao người tu vô vi kêu niệm Phật ở chỗ này để chi? Để hoa sen có cơ hội phát triển. Thế nên luồng điển rút ở đây là hoa sen rồi, không ai cướp việc, không có ma nào tới việc được hết. Mà lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở, chưa rút á, thì ta không bệnh này hay là không thấy cơ thể không bệnh, mà bệnh sân, bệnh si còn. Sân si là bệnh á. Sân si, ái dục, bệnh. Chứ không phải là phước đâu. Rồi bây giờ mình tu đâu có trật tự thì nó sẽ cộng sen, nó sẽ vươn lên. Rồi nó sẽ có hoa sen. Nhưng mà hoa sen là một khí giới, còn ba cõi phải nhìn nhận là khí giới trong lành nhất và từ bi hữu hiệu nhất. Khi mà bộ đầu mà mở rồi, rút trên bộ đầu rồi, không bao giờ nghĩ được một cái chuyện ác. Sáng suốt, thương yêu. Mình biết mình thương yêu họ là thương yêu mình, ghét họ là ghét mình. Thì mình dạy gì mình đi ghét họ. Mình chỉ biết thương yêu họ. Thì tự nhiên là nở nụ cười. Hằng ngày mặt mày mình nó tươi. Cái người mà cái tâm quan lạc là cái mặt nó tươi. Không bao giờ có thể thấy nó buồn được. Mà cái mặt, cái tâm nó lo âu thì cái mặt nó buồn. Cho nên người thiền ráng tu làm pháp lương thường chuyển. Là nó trở về trật tự sáng. Đứng mình rọi kiến, đứng trước kiến gì thế mà. Này bữa này coi con chị thương, mình cũng khéo mình được chút. Mà giận ai mai dồn mặt giống con quỷ quá. Mình nói thôi mày bỏ đi mày, xấu tao tao không chịu. Cho nên đặt cái chữ vô vi nó có ý nghĩa. để mọi bạn đạo nhìn thấy mà mình, thấy hành động mình. Nhiều khi mình làm nhiều quá, mình quên luôn cái mặt dơ của mình cũng quên luôn. Dám có những chuyện đó là mình được nhìn, mình nhắc nhở. Mình làm sao cái tâm mình nó lóng lánh như cái kiến mình đang đứng đó, thì mình thực hiện được cái minh cảnh đài. Và muốn thực hiện được minh cảnh đài phải cấy cái giống thanh quang. Thấy không? Niệm Phật là nó tạo thành cái thanh quang quang bình, thì tự nhiên nó thành một cái kiến sen, nó bừng sáng giữa tâm mà thấy có chữ vạn rõ ràng. Lúc đó mình mới thấy rằng mấy cái ông vẽ hình ông Phật không sai, bởi vì mình có mà. Nhưng mà ông vẽ nhưng mà không cách nghĩa và không chỉ đường phải làm sao trở nên như vậy. Chứ bây giờ vô chùa coi, thấy ông Phật nào cũng có cái vòng tròn ở đây, cái đốm vòng tròn ở đây có, Phật Di Đà cũng có cái vòng tròn ở đây, mà người tu đây soi hồn thét rồi nhìn mặt nó có cái vòng tròn nổi, cái vòng tròn nổi. Cái hiệu của vô vi ở đây nó nổi, và ở đây nó có cái vòng tròn này, không có dấu được. Có sơ hồn, có pháp luân cái mặt khác, mà không có sơ hồn, không có pháp luân cái mặt khác, phải có bằng chứng. Đó là khoa học quyền bí, nó phải có bằng chứng, minh chứng rõ ràng trong thực hành. Anh còn câu nào nữa? Khi Phật vì Pháp vì Tăng, nghe vậy thôi, nhưng mà đừng tin, hành rồi sẽ thấy, bỏ được nghiệp tâm rồi thấy nhẹ nhàng. Khi mà bỏ nghiệp tâm rồi thấy gia đình vui lắm, ôi cha, cái đống này trước tưởng nó bùng nhưng mà nó cũng là sen đang vươn lên. Gia đình vui lắm. Thành ra từ ngày tôi quý mấy người gia đình, tới nó bóp mũi hay làm gì tôi thương lắm. Tôi nói nó thương tôi nhiều hơn, nó thương tôi nó mới phá tôi, không cho tôi tu. Nhưng mà tôi cương quyết tu để tôi dẫn nó thôi. Tôi lại đền đáp trở lại bằng một cái thực hành để ảnh hưởng nó, thì nó mới về được. Chứ người ta chỉ chờ người ta thương mình không biết thương người ta không được. Mình phải tu nhiều hơn để thương người ta, ảnh hưởng người ta đó.
Như vậy là mình quy y Phật đó, có nghĩa là mình quy y cái tánh giác tròn sáng của mình.
Đó, trở về.
Đó, còn quy y Tăng đó là mình quy y cái chân tâm, cái chân linh, cái
nguyên linh, trọn lành nguyên linh. Nguyên linh là anh đi đâu không có bị ai chặn đường hết. Còn hồn của anh á, sáng suốt và hồn đầy đủ chân thức. Vì ta lúc đó mới làm việc độ đà, chư tăng mới làm việc độ chúng sanh. Chư tăng đến đâu ma quỷ tan biến mất, chư tăng mới có quyền điểm đạo.
Con đồng hay làm lại nhiều cái tâm này với lại
cái tâm là nó gom lại hẳn nói trong lý thuyết thôi. Quy Phật, quy Pháp, quy Pháp. Mà tăng là phải có tâm rồi. Vậy tăng là trọn lành một nguyên linh, có tâm hướng về đạo Pháp. Họ chỉ nói tâm không, họ không biết làm sao đi. Họ không có nói cái cách làm sao đi. Họ chỉ nói tâm chỉ có ở đây thôi. Cứ dùng cái lý đó mà tu hoài, kiếp này tới kiếp kia cũng ở đây, nó cái tâm. Còn cái này là nó đi trở về nguyên linh, trọn lành, để làm việc, hy sinh phục vụ. Ai cũng vậy, khi mà anh được rồi, không có thể từ chối cái việc từ bi của anh mà anh không làm. Người ta không có nhắc anh, mình cũng phải tới độ đã. Mà đồ rồi cũng không biết kể ơn, bởi vì người ta đâu có thấy mình làm việc rồi, mình ta không thấy. Cũng như bây giờ anh tu mỗi đêm anh giúp được những sự đau khổ trong nhà thương, nhiều người căng nhẹ anh cũng phải giúp ta. Tới anh giúp. Mà có nhiều khi gặp người ta rồi người ta thấy là ông này bộ quen quá, đi chim bao tôi thấy ổng. Có vậy đó. Có nhiều người nó như vậy đó. Cho nên mình phải có cái hạnh hy sinh. mình trở lại với chân thật của chính mình thì mình phải phục vụ. Trong đó nó có đủ quyền năng Phật pháp đầy đủ hết, thì lúc đó mình mới làm việc được. Trở về với căn bản từ bi, mà để học từ bi và thực hiện từ bi. Cho nên cái lúc mà xuất ra được rồi là học từ bi và thực hiện từ bi. Lúc đó thử thách nhiều lắm, cõi trên thử thách nhiều lắm, ma quỷ thử thách, thần thánh thử thách, thần thánh biến dạng đi thử thách mình, Phật biến dạng đi thử thách mình. Bây giờ đang nhìn thấy Ngài là Phật, chút nữa Ngài là quỷ. Cho nên gặp Phật đâu có nói gì, đâu có nói chuyện gì đâu. Ông cho anh thấy Phật biến thành quỷ, ông nói cái tâm mày còn quỷ. Nói một câu thôi. Biến quỷ cứ thấy hoài mà không có trở lại Phật là cái tâm mình còn quỷ. Lúc đó mình thức giác rồi mình ăn năn về tu nữa, thiền nữa. Thì trở lại thấy y như vậy. Lúc đó mình bảo đảm rồi là được rồi. Cho nên ở đời người ta làm việc người ta còn sách này kia giấy tờ, còn trên ông Phật ngu sao? Cũng phải sách. Nhưng mà coi thử người hành giả có trì trí không? Trì trí không thay đổi, nhất định như vậy là như vậy. Mà nếu thay đổi nó quen cái pháp, cái kỳ này thay đổi kỳ sau cũng vẫn thay đổi, thế rồi chỉ có đi xuống không có đi lên được. Mà nhất tâm mà một cái một cứ giữ lên đi tới. Cho nên lục tổ Huệ Năng chỉ nói Nam Mô Di Đà Phật đủ rồi cũng thành Phật, mà trì thì chỉ không thay đổi, thấy không? Cho nên cái gì phải cương quyết một cái, không có làm hai cái được. Làm hai cái là nguy hại và không có tiến được, vì nó không có thấp nhất. Tam giới không thấp nhất, cơ tạng thượng trong hạ trung hạ mình không có thống nhất, làm sao hiểu được Phật pháp? Cho nên Phật pháp là phải đòi hỏi trì kỳ chi, nhất định phải đi được. Cho nên nhiều người ở cái môn phái khác họ qua họ muốn tu đây, cái nó không được, tu lỡ cái đó, cứ giữ cái đó mà cương quyết thấy rằng đó là giải thoát. Đừng có đặt tiêu bày cái này cái kia cái nọ mà tự đọa. Có nhiều người bên Đài Loan cũng tu khá lắm, tiếc khơ quá. Bây giờ tôi muốn đổi cái pháp của tôi, bỏ pháp tôi qua pháp này tôi không được. Giữ cái đó đi mãi mãi, đừng thay đổi. Nếu anh thay đổi qua đây rồi mai anh cũng thay đổi qua chỗ khác, không có thể tạo tiến được. Cái tâm nó bị lung lạc. Tôi cũng trả lời bằng thơ từ đàng hoàng. Họ viết bằng chữ Việt Nam đó.
Hay có nhiều người thắc mắc như vậy. Nếu mình trì trí thì Phật, nhưng mà vấn đề che mặt mình không giữ, nghĩa là che mặt như thường. Rồi mình trì trí mình niệm Phật, mình mong giảng sanh về khỏi đó. Tại sao này nếu mình chết mình được giảng sanh về khỏi đó? Nhưng mà mình cũng vẫn quen ăn mặn hoài, rồi nó cũng quen đi, rồi khỏi đó làm gì có thịt cá không mình ăn.
Cái đó là sai rồi đó, cái đó là cái lý luận sai rồi đó. Khi mà người ta niệm Phật thì cái ý chí của họ nhất định là phải giải thoát. Mà cái họ đang ở cõi trần thì ăn thịt ăn sâu, nhưng mà tâm họ tận độ chúng sanh. Những phần hy sinh đó được hội nhập với họ và họ sẽ đem trở về giải thoát. Cho nên hồi trước ông Thích Ca cho mặn ăn, cho chay ăn chay, ông đâu có đòi ăn chay. Bây giờ biến chế ra bắt ăn chay, nhưng mà vô vi nó có như thế này. Tới trình độ đó mà anh thích ăn chay là cứ việc ăn chay, không có cấm đó. Vì cái trình độ điển quang người ta đứng tiến tới đó và ta cần phải có cái đó mới hỗ trợ để mở những cái khuyết ở bên trong để phải ăn. Và tới lúc mà anh thấy toàn diện anh cần phải độ là anh phải độ. Lúc đó là nó đổi gu à, nó khác á, ăn không vô. Rồi có lúc là nhịn ăn, không ăn, nhưng mà vẫn no, vẫn đầy đủ. Cho nên mỗi người một trình độ khác nhau, không có thể bắt chước giống nhau được. Bây giờ tôi đứng cái gu này thì tôi cứ thiếu cái này, tôi cứ ăn cái này. Tôi độ nó chừng nào mà nó thay đổi qua một cái gu khác thì tôi tiến qua một cái khuyết mới. Chứ hồi trước ông Tư đâu có kêu người ta ăn chay, ăn mặn gì đâu. Nhiều khi ông ăn cơm với muối rang, mà nhiều khi ông ăn một miếng bít tết. Ông lấy con bò sao nó trung thành quá. Ông mà không còn cái răng mà ông còn dám nhai miếng bít tết cả tôi không. Tôi bây giờ lấy răng ra là đố tôi nhai được, mà ông nhai nát hết. Tôi cứ nhớ cái miệng ông đó, vậy mà ông dám ăn bít tết. Tôi không biết sao mà ông ăn được, cái tôi nhai nó không có dính à. Không thích nào được hết. Muốn học ông ăn vậy mà không có ăn được. Không nhai được.
Như thế này, còn có sách thì biết như vậy. Nếu mà mình ăn mặn á, thì mình còn trượt khí, thì cái trượt khí nó cũng lẫn vô trong cái hồn mình á. Là khi mình xuất lên cõi trên, thì cái trượt khí là nếu mà gặp sấm sét á, thì có thể bị hút và bị đánh tan lại.
Thì là họ không có cái pháp, họ mới nói vậy. Anh phải ăn mặn, ăn chay, cái thân anh mới được nhẹ. Còn này anh có cái pháp, anh hiểu không? Cái pháp luân thường chuyển là anh đem cái thanh khí điển vô, anh giải cái trượt. Anh có cái pháp. Còn người không có pháp á, ăn chay nó nhẹ hơn. Còn người có pháp, chay mặn nó không cần biết, điều hòa trong cơ thể nó thôi. Nhưng mà khi nó làm pháp luân thường chuyển á, thì trở về chay hết. Nó nhẹ như vậy đó. Còn đằng kia người ta không có pháp mà cho người ta ăn mặn á, là người ta đập trên không được. Người ta thấy nha, bệnh hoạn nha. À, rồi nói, cái hồn mà dính vô cái trượt khí của cái miếng thịt hay này kia nọ, rồi lên nó bị sét đánh tan, cái tuổi vô vi này đêm nào cũng đứng cho sét đánh. Trời mưa cũng thiền, trời bão cũng thiền, xuất cái thần điển mình hòa với càn khôn vũ trụ, sét không có làm gì. Chính tôi là người thực hành. Việt Nam sấm sét nhiều lắm á, nhưng mà tôi ngồi tự nhiên hay lửa sấm sét nhiều chừng nào tôi ngồi có thể đánh tan được không? Lúc đó tôi vẫn ăn mặn. Thì sách trong đó viết, nhưng mà trách nhiệm không có, thực hành không có. Tôi cũng đọc sách chứ, tôi cũng nghiên cứu chứ, nó không có trách nhiệm, nó không biết cái nguyên lý. Thành ra tôi vẫn ăn và vẫn thiền. Tôi thiền trong cái giờ sét đánh, nghĩa là nhiều khi bà Tám la giờ sét đánh không có được thiền, tôi vẫn thiền vì tôi thử cái đó mà. Nhiều người không dám gan thiền trong lúc sét đánh đâu. Đến sáng cả cái nhà vẫn thiền. Có thể cái điển nào nhẹ hơn cái điển nào vậy thôi. Không có sao hết. Tôi thực hành rồi, tôi nói hãy người nào sét đánh ngồi thiền mà nếu có gì tôi chịu trách nhiệm. Tôi đã thực hành. Thì anh thấy là mình ở đây mỗi đêm, anh đem cái thanh quang, anh đem cái điển của vũ trụ vô đốt cái trực khí trong bản thể của anh. Vô đốt thẳng. Mỗi khi anh làm pháp luân là anh đốt. Anh hít là anh đem thanh quang cả càn khôn vũ trụ đốt. Cho nên tu xóa tội liền là vậy. Ông Tư có nói trong cái sấm tu hành. Mình đốt sự trần trực. Mỗi đêm mình làm pháp luân đúng đốt. Không phải chờ lên đức cửu dương quang mới đốt. Cái đó bây trễ là những người tu trong chùa này kia nọ, rồi này kia nọ làm thầy làm sư, đưa lên cửu dương quang rồi nó đốt trở lại ngoài xuống địa ngục. Còn cái này mình mỗi đêm mỗi đi, mỗi đêm mỗi thực hành, mỗi đêm mỗi chịu trận để tiến hóa. Cái pháp luân thường chuyển là chịu đốt. Cho nên càng làm pháp luân thường chuyển là cái tâm hồn nó càng nhẹ. nó giải ra. Thì hỏi tất cả những người tu ở đây làm pháp luân thường chuyển, thấy cái tâm hồn nó nhẹ không? Nó yên ổn lại. Sáu hơi hay là nhiều lắm là 12 hơi. Phải cần hỏi lại mấy người thực hành. Cảm thấy từ ngày làm pháp luân thường chuyển thế nào? Nhẹ bằng chỗ nào? Nó có kiến chứng đàng hoàng, không có nói ẩu được, không có nói láo, không có biện lý do tầm bậy tầm bạ mà dẫn dắt một người ta một cách vô lý, không có khai triển được, lu mờ luôn rồi tạo tội cho chính mình, không được. Đằng này trong thực hành mà nói ra.
Một số chúng con còn đang hỏi được, một số thì cũng chưa. Có khi một số chị có hỏi con lại cái quyết để mà minh tâm minh tánh
đó. Cái quyết mà minh tâm minh tánh nó phải ở chỗ ba giới. Khi mà anh làm pháp luân ở dưới ha, thì chỗ này mà nó thông á là một cái quyết à. Và nó mở phía sau này cũng là một cái khuyết. Và nó mở trên hiệp tích cũng một cái khuyết. Rồi nó mở ngay chỗ này, ngọc chậm cũng một cái khuyết. Mở lên ba hội trung tim bộ đạo này cũng là một cái khuyết. Mở ngay chỗ này, bồng lai cũng một cái khuyết. Mở ngay chỗ trung thiên thế giới cũng một cái khuyết. Mở này nhân gian cũng là một cái khuyết. Thành ra phải thực hành để tới đó mới thấy. Nếu không thực hành, bây giờ tôi nói về lý luận rồi chép ra rồi nói, tôi mở khuyết chỗ này. Chưa tới đó mà dám nói đó là trật rồi. Từ tâm này tung ra thì mình cảm thấy có cái khuyết. Cái khuyết thế nào? Hồi trước miệng mình hay nói bậy. Mình có tội không chẳng nhận tội. Rồi mình tự ái, mình léo mép, mình đủ chuyện. Bây giờ mình thấy, ôi sao mày sai quá. Nó mở khuyết nó đi lên rồi. Nó lên trên nó mới dồn kiến tánh mà nó thấy cái sai lầm của nó rồi. Sửa đi các con. Rồi đó là nó mới chịu chấp nhận ngồi cái ghế chủ nhân âm. Nó mới kêu lục căn lục trần. Các con phải sửa đi. Niệm Phật để truyền bá cho tụi nó. Đó là cũng cái khuyết nữa. Cái đó là cái trách nhiệm của người tu quan trọng lắm. Phân hồn. Thì trở lại vị trí của chính mình. Truyền bá cho lục căn lục trần. Phải thực hành đúng như chủ những ông đã thực hành. Thì lúc đó ngồi đây mình niệm Phật, nhắm mắt niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà ý mình chuyển phía bên tay trái, mình nghe đều trời và sáng lạng trong sạch, nó đi theo một lề lối. Rồi mình nghiêng phía ý, nghiêng phía bên tay mặt, là phía bên tay mặt cũng niệm đều trời như vậy. Rồi mình thấy tây tứ hải bốn biển rõ ràng thanh đẹp. Thành ra người ta ngồi êm lặng nhắm con mắt, thấy nó cảm thấy nó sung sướng vô cùng, mặt mày tươi mở nụ cười, tự mình mở nụ cười đó mới là trở lại cái vị trí hồn và vía. Làm chủ bản thể thì lúc đó cái giờ công phu không dám bỏ. Nếu bỏ là buồn à. Bỏ là cái tánh ở trên buồn, giận hờn đủ chuyện. Rồi bây giờ mình cứ trở lại cái cảnh vui. Cái giờ công phu đúng 12 giờ khuya, 11 giờ khuya thì tự nhiên là tất cả nó dậy hết. Nó lo nó. Cái hương đăng ở đây nó bật một cái đèn bịch lạp ngay chỗ này, bực sáng lên. Thì lúc đó mình ngồi tỉnh dậy, ngồi cách nghiêm chỉnh, và mọi người ở dưới mình chú ý là nó phải ngồi y trong cái giờ thiền như chủ nhân ông. Cho nên thấy cái hình ông Phật ngồi trên tòa sen, xung quanh đều là Phật tử hết đó. Hình Phật thì mình tu ở đây cũng vậy à. Anh ngồi anh nhắm mắt, anh thấy mặt nàng nào nấy. Khi mà cái ý anh chuyển xuống dưới rồi là tất cả nó phải quỳ xuống đảnh lễ mình như một vị Phật. Lâu lâu phải xuống kiểm soát. Nhưng mà muốn được ở trên xuống thì bây giờ bắt đầu phải khai mở. Phải khơi dê là phải đào nó ra, phải làm pháp luân thường chuyển nhiều. Làm pháp luân thường chuyển nhiều thì trong đó nó mới mở được. Tự nhiên anh im bây giờ anh làm, nhắm mắt, anh thấy ánh sáng. Anh thấy cái này, thấy cái kia. Là nhờ anh làm pháp luân nhiều anh mới thấy. Còn hồi trước anh thắng cũng vậy, nhờ anh làm pháp luân nhiều anh mới thấy. Cửu trùng đài đồ này cái nọ, anh mới chép ra này cái nọ. Rồi một thời gian mà bỏ, nó không có nữa. Không bao giờ thấy lại nữa. Thì khi không thấy lại nữa, nó tắt nghẽn, nó đi về con đường nào? Con đường lý thuyết. Nó cũng tầm đạo mà tầm trong lý thuyết không? Nói rất hay. Diễn tả rất hay. Nhưng mà trong này không có gì, trong này bỏ hết. Tôi cầm trở lại. Cho nên anh thắng kỳ vừa rồi, anh làm qua Las Vegas, anh nói, tôi nói rất nhiều. Lý thuyết nhiều quá. Bây giờ tôi muốn cầm cái mộng để tôi tu. Và trong đời này không có ai chỉ dạy tôi nhiều bằng thầy Tám. Nhưng mà bây giờ tôi biết, chỉ hỏi lại tôi và tôi tu rồi, tôi không có hỏi ai nữa. Thì anh nói chuyện đến Las Vegas vậy. Anh cảm thấy rằng anh bị chậm tiếng mất. Một thời gian hoang phí. Anh truy tầm tài liệu này, tài liệu kia, đủ bằng chứng đầy đủ rồi anh mới nói ra. Nhưng mà phối hợp lại về điển quang thì anh thấy anh sa sút. Người có thực hành về điển quang nói chuyện với anh thì anh bị sa sút. Về lý thuyết thì anh vẫn. Văn chương lý thuyết thì anh vẫn. Mà thực hành về điển quang anh không có. Anh thấy anh trì trệ. Cái mục đích dốc sao của con người là giải thoát. Mà tìm không được điển giới, khai mở không được điển tâm, thì thấy mình thật sự là trì trệ. Mình lý luận nhưng mà mình không có thấy cái gì hết. Tức là trì trệ. Anh công nhận điều đó. Và anh nói từ đây về sau tôi không nói nữa và tôi sẽ thực hành điều đó. Thì chính anh nói trước mặt bạn đạo ở Las Vegas như vậy. Còn anh im thì mỗi buổi tối bạn đạo tới, anh cũng có lưỡi răng kề răng, anh niệm Phật rung đầu rung cổ, anh lo tu lắm. Nhưng mà có chuyện gì thì anh tính thôi, anh rút lui. Anh không dám dũng tới, chạy tới để giúp đỡ người ta, dấn thân vô độ người ta. Anh có cái chỗ yếu đó, cho nên cái chỗ đó anh mạnh nữa thì anh sướng. Chứ con ta rước nhiều lắm. Nhưng mà con người phải qua, tùy cái hoàn cảnh, tùy cái nghiệp duyên, mà học hỏi, mà tiến hóa. Như anh im vậy là anh cũng khổ hạnh rất nhiều. Nhiều năm, khi mà ra đây thì thấy cái cảnh buồn, và không có làm được cái gì. Hai vợ chồng, đúng chủ nhật, hai vợ chồng mở thiên đường ngồi thiền. Hai vợ chồng thôi, có hai vợ chồng thiền. Lần lần rồi anh em tới tu. Anh em tới tu rồi, ảnh bây giờ biết nói sao cho ta tới. Anh ấy nghe cái pháp này hay lắm, ta chỉ mày 6 tháng là thành Phật. Thì thằng nào nghe 6 tháng thành Phật nó mừng, nó tới với ảnh cho vui. Mỗi tuần nó tới 6 tháng rồi nó tới nó thưa tôi, nó nhìn hứa 6 tháng thành Phật. Mà bây giờ tôi không thành cái gì hết, bây giờ ông Tám nghĩ sao? Tức là chắc anh không thấy cái tâm của anh em. Cái tâm của anh em muốn đem cái pháp này cho mọi người và muốn độ mọi người tiến. Nhưng mà ngược lại bây giờ anh em chửi anh em đó, anh em ngồi anh cười. Bây giờ anh mừng rằng anh đã thực hành cái pháp được 6 tháng là anh mừng rồi. Anh sẽ không bỏ được và anh sẽ tu tới. Không phải lường gạt nhưng mà giúp anh tới cũng được sáng suốt ở tương lai, hữu ích ở tương lai. Và chính cái pháp đó anh bây giờ cũng vẫn đang hành chứ anh đâu có bỏ. Thấy chưa? Rồi mấy người đã chịu. Nói vậy thì được. Tôi là đã không ưa rồi, đã sùng rồi. Tu mà nói láo. Nói tu 6 tháng, mọi chỉ cho tôi 6 tháng là tôi thành Phật. Nhưng mà cái tâm anh độ anh. Anh không nghĩ là người bạn anh đang độ anh có một cái đường lối giải thoát về tâm linh. Anh phải cảm ơn anh im mới là đúng. lúc đó mọi người nhìn nhận chứ anh im ngồi anh cười thôi. Chỉ cười thôi. Thế đúng chứ, anh bây giờ anh làm sao, anh cũng phải là vị sư mà anh cũng phải lâu tu lâu năm mà anh thấy cái pháp này hay thì anh mới cho bạn hay, nghĩa là tụi bay học pháp này 6 tháng là thành Phật, là chỉ cho thì anh chỉ vậy thôi. Một thời là một số bạn chạy theo anh thì số người đó cũng biết được pháp, cũng nhờ cái tu thiền nó mới đọc sách Phật, đọc kinh Phật rồi này kia cái nọ, nó hiểu, cũng nhờ ai nhờ niệm chứ. Đó 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 đó, tạo cái cơ hội mà giúp cho người ta bước vô cái Phật pháp. Cái đó là phải thấy rằng phải cảm ơn cái tâm của anh em đã độ mình, mà ngược lại họ lại chửi anh em. Cho nên ở đời này họ vậy đó, là vì sao họ chửi? Tại sao chửi? Tại tham lam, tại hành giả tham lam. À, anh không buộc tội anh chạy chữ anh im là tắt rồi. Tại anh tham lam anh muốn thành Phật. Cảm ơn anh im chứ, chữ anh im tắt đó.
Tất nhiên là mỗi người cũng là đang là gì Phật rồi đó. Ừ, tại sao? Tại là tại vì mình còn chạy ra ngoài cảnh, cho nên mình quên đi tánh linh, quên đi cái Phật của mình. Thì thực sự là mình cũng là Phật rồi đó.
Đã nhân giai thành Phật. Người nào cũng có thể trở nên thành Phật, phải bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Ông Phật cũng nói mà nhân giai thành Phật, Phật tại chúng sanh mà. Phật ở trong tâm con người mà. Mà tâm con người, người có tâm mà tâm không sạch thì làm sao thành Phật? Tâm mới sạch nó mới thành Phật chứ. Mà làm sao cho nó sạch? Nó hòa nó mới sạch. Hòa với trời Phật, hòa với cả càn khôn vũ trụ, hòa với tất cả mọi người thì nó thành Phật. Mà tâm nó không hòa nó thành quỷ. Chấm. Thấy rõ chưa? Cho nên phải hành mới thấy cái vị trí đó. Không hành làm sao thấy vị trí đó. Cho nên anh mới truyền cho cái pháp để hành. Mấy ông đó ông hành quen 6 tháng rồi ông phải hành nữa thì tự nhiên sau này ông sẽ thấy.
Đó. Rồi nếu bây giờ mình hòa trong cái giới trượt, mình hòa với ma quỷ thì mình cũng thành ma quỷ sao đây?
Mình là ma quỷ đấy. Nếu cái cơ anh ăn ba qua ba tắc lưỡi rồi hôi thối rồi trượt rồi, mà cái xác anh là trượt làm sao anh dám nói anh thanh được? Thấy không? Cực thanh cực trượt nó mới quân bình. Còn mình làm pháp luân thường chuyển đây là hòa với ba giới, hít vô ba cõi cơ mà trước sau phải thông luôn. Một kỳ công không phải chuyện giỡn, hít ba cõi mà trước sau phải thông. Từ tà từ trước mà tiến về thanh, thật sự mình là tà, đâu có chơn đâu. Người nào người nấy cũng là tà, sắc phàm khám mà đâu có khám tốt đâu. Khám giam phần hồn mà đâu có khám tốt. Anh đứng ở đây là giải thoát, ở đây đang ở bia tù mà. Khám mà, xác này là cái khám mà, khám đâu có khám tốt. Đâu có chọn chỗ thiệt thanh cho anh ngồi đâu, chỗ thiệt được. Mà anh ráng ngồi lên á, anh ráng vơi lên á, anh sẽ tới thanh. Anh thấy không? Anh thấy cái quyền diệu của Thượng Đế. Luật trời đã giam con người mà không hay, tưởng mình hay hơn ông trời. Thế gian này cái óc phàm nó thiếu trí ngu muội như vậy đó, thấy rõ chưa? Không biết ông trời mà dám khi ông trời, mà bị ông trời giam mà lại chấp ông trời, lỗi dấu rồi, chấp đâu có được, chấp không nổi. từ trước cũng có cái óc không cao ngạo mạn vậy, mà bây giờ tôi thấy tôi thua, là không lại không trời. Mình thấy rõ ràng giam mình mà mình không hay, ngu quá. Mình biết vậy mình dậy xuống đây làm gì? Mà xuống nhiều kiếp rồi, đâu phải một kiếp đâu. Linh nhìn linh chính rồi cũng ùm vô trong cái xác này, cũng nhào vô đây. Rồi bây giờ than thở cái gì? Bây giờ phải chấp nhận, khai triển, học hỏi, tiêu hóa. Thì phải hòa với các giới và học lại các giới. Nếu hòa với các giới thì cái miệng mình một ngày thâu hức biết bao nhiêu công chuyện. Chua cây chắc đắng mặn nồng. Ăn gì? Ăn chay cũng chua cây chắc đắng mặn nồng. Chứ ăn gì? Ăn mặn cũng chua cây chắc đắng. Mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mình ăn gì đây giờ? Cho nên mình phải hòa để học. Một câu nói người ta nói nghe chua chát áp. Mình hiểu cái nguyên lý của chua nó ở đâu. Mà một ngày tới tối là mình không chịu ăn mà nó cứ bắt ăn. Không chịu học cũng phải học. Có ngày nào không ăn đâu. Thêm cái này, thêm bớt cái kia, thêm cái nọ cũng ăn cũng phải nuốt. Ngày nào cũng ăn hết. Là đang học. Học cái hạnh Bồ Tát của vạn linh. Nó đã hy sinh cho chúng ta được ấm no. Vậy chúng ta chịu lấy cái hạnh hòa trở nên Bồ Tát mới cứu đời chứ. Tâm ta không hòa làm sao ta cứu đời. Tôi không hòa chị làm sao tôi biết cái tâm bệnh gì nó ở chỗ nào. Tôi sửa radio mà tôi không chịu hòa với radio. Tôi chịu ngồi chỗ để tôi suy xét mà tôi sửa, tôi tháo, tôi mở, tôi tìm. Làm sao tôi sửa nó được. Phải hòa không? Phải có cái hạnh Bồ Tát hy sinh. Và vạn linh như vô đây nó hy sinh cho mình. Mình không biết hy sinh. Để mình tiến sao? Cho nên hạnh hy sinh là hạnh trật cơ hội tiến hóa. Đừng có nói hạnh hy sinh là thua lỗ. Không có thua lỗ. Thế tất cả bạn đạo vô vi là đang hy sinh đấy chứ. Tới đây có lợi siêu lớn siêu nhỏ gì đâu. Lỗ không mà chịu. Chủ nhật tôi không gặp ông Cương mà tâm buồn. Có lời số nào, không có chia số nào cho mình đâu. Nhưng mà không còn lấy tiền mình nữa chứ. Mua cuốn băng nào đó, mua cuốn sách nào đó. Mà lỗ, mà nhìn lại ổng cũng lỗ, mình mới chịu lỗ. Ổng là, mình cũng là. Xin thấy cái hạnh hy sinh của tất cả. Thấy không? Mà mình chúng ta hy sinh để làm gì? Để hiểu rõ nguyên lý luật trời. Tham là gì? Ngày nay ta hết tham rồi. Thì tự nhiên giết được cái tham là nó hết sân si. Mà còn tham còn sân si. Còn tham còn buồn tuổi. Khởi đầu vỡ khởi tham không? Thì những người vô di vô thiệt thòi quá. Tính ra tới chỉ không có làm gì. Đóng một hai đồng cũng là cái chuyện thiệt thôi. Mừng mà từ đó là nó dạy mình bỏ cái tham. Càng ngày càng tu, càng gặp bạn đạo đông càng nhiều khoái. Thế bữa nay có gì, có tiền đi chợ gì tranh không hết tôi. Hồi nào giờ không chịu ấy, tôi đưa 20 cái chi đi chợ cho mấy người nó ăn. Đó, thấy mình tự diệt cái tham. Rời lần lần cái tham. Mở nhà con mình xin 20 con do lên đập 20 cái rột. Nói vậy. Cho mấy má. Ăn đàng hoàng. Mừng nữa. Ta tu mình mừng. Thì mình thấy cái phước nó ở đâu. Cái phước không rờ không mó được. Nhưng mà nó nhắc nhở cái chân tâm mình phải làm điều phước đức. Mình hy sinh cho bạn đạo là phước, bạn đạo hy sinh cho mình là phước. Chúng ta cấy thành một cái phúc điền thương yêu, tha thứ xây dựng. Thành ra nó vui, nó có buồn. Thấy không? Tới cái chỗ này có chút xíu mà nó vui. Rồi chúng ta giác về cái luồng điển và khai thông nhâm đốc, hòa với càn khôn vũ trụ thì ta hòa với các giới rồi. Ai nói gì mình đi một vòng quanh coi xét là mình hiểu kịp không? Mình còn trống trong này, tuổi này nó còn trống, tụi bây chưa hiểu.